Chương 365, có một vị tăng tên là Sa Ngộ Tịnh, lúc này thì không thể không nói đến cú đấm vừa đúng lúc của Tiểu Hầu, thân là Thông Mạch Ngộ Tịnh, đối với võ công và sử dụng quyền pháp thì chắc chắn là đạt đến đỉnh cao. Một cú đấm xuống không chỉ không làm cho Sa Ngộ Tịnh bị thương quá nặng, mà còn khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh, và do tin tưởng vào Tiểu Hầu. Khi mọi người dừng lại nghỉ ngơi và sắp xếp lại, Tôn Ngộ không chỉ ném Sa Ngộ Tịnh vào một cái lều để người canh giữ mà thôi. Kết quả sau đó, lời nói của Tri Bắc quá kinh ngạc, khiến Tôn Ngộ không cũng quên mất Sa Ngộ Tịnh. Bây giờ mới có người nhắc mới nhớ ra, lúc này Sa Ngộ Tịnh chưa hồi phục ký ức, thì chắc chắn giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Vì vậy Tôn Ngộ không trực tiếp hóa thành một tia sáng chen trước mọi người vào cái lều. Sa Ngộ Tịnh rốt cuộc là sư đệ của mình. Nếu tỉnh dậy sau đó trực tiếp nổi điên gây thương tích cho người khác, thì thật là có tội. Vì vậy phải trước mọi người đảm bảo Sa Ngộ Tịnh không có nguy hiểm. Nhưng khi xông vào trong lều, lại thở phào nhẹ nhõm, Sa Ngộ Tịnh dù đã tỉnh, nhưng chỉ ngồi đó mà thôi, mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Và khi Tôn Ngộ không xông vào sau đó, Sa Ngộ Tịnh chỉ liếc nhìn một cái, rồi không có nhiều phản ứng gì. Lần này Tôn Ngộ không vừa mới bớt lo lắng lại không khỏi lo lắng trở lại. Biểu hiện của lão Sa, sao cảm giác có chút không ổn nhỉ? Theo thói quen, nhẹ nhàng gọi một tiếng, lão Sa, giọng không nhỏ. Nhưng Sa Ngộ Tịnh vẫn không có chút phản ứng nào, vẫn ngồi đó lơ đãng, không hề cử động. Lão Sa, Sa, có nghe được ta nói chuyện không? Ta là đại sư huynh. Tôn Ngộ Không a, lần này Sa Ngộ Tịnh có chút phản ứng, hơi hơi quay đầu liếc hắn ta một cái, rồi lại không có gì biểu hiện. Lúc này những người khác cũng đã vây quanh lại, nhưng Tôn Ngộ Không lại bảo họ im lặng và bảo tất cả mọi người lui ra. Phản ứng của Sa Ngộ Tịnh khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút bất ổn. Lại thử gọi vài tiếng, vẫn không có phản ứng. Lần này Tôn Ngộ Không hơi căng thẳng, chẳng phải cú đấm này của Tiểu Hầu làm cho lão Sa bị ngốc à? Dù lão Sa từ trước đến giờ cũng không mấy thông minh, nhưng nếu thật sự ngốc thì quá đáng thương rồi. Sa Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh, còn nhớ được tên của mình không? Cuối cùng, lần này Sa Ngộ Tịnh có phản ứng, và còn là phản ứng rất lớn. Sa Ngộ Tịnh, đúng rồi, ta tên là Sa Ngộ Tịnh, không phải Tịnh Sa, ta là Sa Ngộ Tịnh, ta là Sa Ngộ Tịnh. Ban đầu vẫn là thi thầm tự nói, nhưng hai câu cuối lại đã hoang mang hét lên, và cùng với sự lặp đi lặp lại của tiếng hét, cả người bỗng nhiên phát ra một luồng khí hung bạo, đột nhiên đứng dậy, miệng vẫn không ngừng lặp lại một câu, ta là Sa Ngộ Tịnh, rồi nhặt lên chiếc liền nguyệt ở bên cạnh. Và lúc này luồng khí hung bạo trên người dường như tìm được một lối thoát, toàn bộ đổ vào chiếc liền nguyệt trong tay hắn ta, nhanh, nhanh đi bảo vệ, không thì thiệt hại nặng nề quá, luôn chú ý đến Sa Ngộ Tịnh. Nên khi biến đổi mới xảy ra, Tôn Ngộ Không lập tức phản ứng lại, hai tay vỗ nhẹ, một luồng đất nguyên tố dày đặc liền bùng nổ trên người, cùng lúc Tam Thiên Hoang Thổ cũng đã đổ ra trong cơ thể, và hợp nhất với đất nguyên tố thành một cái chế ngựa bằng đất nguyên tố, che chắn mọi người và cả cái lều lại. Sau đó, một tảng băng cực lạnh, một bức tường lửa và một tấm khiên đất cùng lập tức dựng lên, và những người còn lại cũng đồng loạt dùng ra những pháp quyết phòng thủ của riêng mình, hoặc là củng cố lớp khiên đất của Tôn Ngộ Không, hoặc là giúp đỡ những người khác tự bảo vệ bản thân. Đúng lúc mọi người hoàn thành phòng thủ, một tia sáng hình lưỡi liềm đá trực tiếp lao vào mọi người. Nhưng có rất nhiều người mạnh cùng bố trí phòng thủ, tia sáng này không gây ra quá nhiều chấn động mà đã bị chặn lại. Sau đó ánh sáng vàng sáng chói bất ngờ xuất hiện trong chiếc lều. Một tảng thạch biểu toàn thân màu vàng nhạt đã xuất hiện trong tay Sa Ngộ Tịnh. Ta là Sa Ngộ Tịnh, ta không thể chết. Ta phải đi cứu sư phụ, cứu đại sư huynh, cứu nhị sư huynh, cứu Tiểu Bạch Long. Hắn gào thét gần như điên cuồng. Thạch biểu chí thủy ánh sáng rực rỡ, đồng thời trên thạch biểu bỗng phun ra nhiều con rồng nước, và đó không phải là nước bình thường, toàn bộ đều là nước âm có khả năng ăn mòn rất cao. Trong sức ăn mòn mạnh mẽ đó, phòng thủ của mọi người bị tiêu hao rất nhanh, nhưng lớp khiên đất do 3.000 hoang vực hóa thành của Tôn Ngộ Không lại rất kiên cố, dù có bị ăn mòn nhưng tốc độ rất chậm. Băng phong, một tiếng nói mang theo chút ý lạnh vang lên từ miệng Tê Chiếu. Sau đó trên người Tê Chiếu tỏa ra một luồng sương mù rất mỏng, nhưng tất cả nước tiếp xúc với sương mù này đều trong nháy mắt bị đóng thành tảng băng. Linh Minh, nghĩ cách khiến hắn há miệng ra, lại là một tiếng nói vang lên, có thể gọi Tôn Ngộ Không là Linh Minh thì chỉ có Khỉ Bất Tử. Nghe được lời hắn, Tôn Ngộ Không dừng việc điều khiển 3.000 hoang vực, sau đó trên người hắn tỏa ra ánh sáng hai màu đen trắng, trực tiếp hóa thành một bộ giáp toàn thân bao phủ Tôn Ngộ Không. Sau đó chỉ thấy ánh sáng chớp qua, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở trước mặt Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh lúc này dù gần như điên cuồng nhưng lại không phải là điên khùng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bất ngờ xuất hiện, không nói hai lời liền một cái liềm nguyệt đập xuống. Tôn Ngộ Không lại cười hề hề, cũng không nhìn cái liềm nguyệt đang đập xuống, tay cầm gậy vàng nọt một vẫy rồi theo cánh tay của hắn chỉa về phía trước. Và khi cái liềm nguyệt của Sa Ngộ Tịnh sắp đập xuống, lưng vai của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện hai cánh tay một đen một trắng, trực tiếp hai cánh tay chéo nhau đã chặn được cái liềm nguyệt này. Còn gậy vàng nọt của Tôn Ngộ Không thì đã trực tiếp chĩa vào bụng Sa Ngộ Tịnh, nhưng không có cảm giác như tưởng tượng. Tôn Ngộ Không biết chắc là bị lớp mạng nước bên ngoài thân thể Sa Ngộ Tịnh chặn lại, nhưng hắn cũng không vội, nhẹ nhàng nói một câu, 3000 hoang vượt xa, thôn phệ. Sau đó trên gậy vàng ngọc liền nổi lên một đám cát vàng rất nhỏ, như những chiếc bàn tay của bạch tuộc, vậy quấn lấy thân thể Sa Ngộ Tịnh. Tiếp theo đó đám cát vàng ánh sáng một chớp, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ lớp mạng nước, phòng thủ bên ngoài thân thể Sa Ngộ Tịnh, còn Sa Ngộ Tịnh chỉ cảm thấy linh lực trong người chảy đi rất nhanh, lớp mạng nước liền bị thôn phệ hết sạch, còn Tôn Ngộ Không thì cánh tay một cong một duỗi. Gậy vàng ngọc lại một lần nữa chĩa vào bụng Sa Ngộ Tịnh. Lần này Sa Ngộ Tịnh liền cảm thấy bụng đau như bẫy, vừa há miệng chưa kịp kêu đau, một tia sáng vàng lóe qua, hay vật gì đó liền bị bất tử hậu ném vào miệng Sa Ngộ Tịnh. Được rồi, không sao đâu, các ngươi giúp ta hộ pháp. Khi hai vật không biết là gì vừa mới ném vào miệng Sa Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh ban đầu sát khí ngút trời liền trực tiếp nhắm mắt ngã xuống, trông như là đang ngủ say vậy. Cảnh tượng này khiến mọi người nhìn thấy đều rùng mình. Một số người lui lại vài bước, chỉ nhỏ này quả nhiên không phải là người tốt, Sa Ngộ Tịnh dữ tợn như vậy, lại bị hắn bắt ép ăn cái gì đó và lập tức ngã xuống, quá kinh khủng rồi. Nếu bị hắn làm như vậy, nghĩ đến cũng cả người khó chịu. Ngay lập tức, mọi người liền thúc giục Tôn Ngộ Không hủy bỏ lớp, xin cho 3000 hoang vực hình thành, và cùng nhau rời đi. Và lúc này trong lòng nhiều người đều có một ý nghĩ, đồ của khỉ nhỏ này sau này không được ăn lung tung. Quả nhiên là người càng nhiều sức càng lớn, Sa Ngộ Tịnh suýt nữa đã bạo phát liền bị khống chế trong nháy mắt. Khi mọi người đều rời đi sau đó, Tôn Ngộ Không có chút lo lắng hỏi, lão Sa có sao không? Rốt cuộc lão Sa ngã xuống quá đột ngột. Không sao không sao, vừa rồi ta cho hắn ăn quả uẩn hồn, chỉ cần ta lại dùng ký ức của ngươi gợi lại những ký ức bị quên lãng của hắn, chờ hắn tỉnh lại sẽ phục hồi ký ức thôi. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó có chút bí hiểm hỏi, vừa rồi ngươi ném hai thứ gì đó, một thứ là quả uẩn hồn, còn cái kia, khỉ nhỏ lại đã giả vờ sâu xa liếc hắn một cái nói, tin ta đi, người sẽ không muốn biết đâu. Tôn Ngộ Không lại là khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó cũng ra khỏi lều. Nhưng do lo lắng, Tôn Ngộ Không không đi xa, mà là ngồi ở cửa lều. Lúc này hắn mới nhớ lại Sa Ngộ Tịnh vừa rồi, gần như sắp bạo phát lúc đó gào thét, ta là Sa Ngộ Tịnh, ta không thể chết, ta phải đi cứu sư phụ, cứu đại sư huynh, cứu nhị sư huynh, cứu tiểu bạch long. Đối với lão Sa người như vậy chân thành thẳng thắn, mất đi ký ức e rằng thật là khổ sở lắm. Quan trọng nhất là hắn không phải hoàn toàn mất đi tất cả ký ức, có lẽ là trong lúc trước hắn và thiên đế chiến đấu khi đó xảy ra chuyện gì đó nên làm cho ký ức của hắn trở nên hỗn loạn, nhiều việc đều thành những ký ức vụn vặt. Giống như hắn biết sư phụ cũng biết mình có một đại sư huynh, nhưng mình đứng trước mặt hắn lại không nhớ mình. Và trước đó ở Hồng Hoang Cung và hắn đại chiến, lúc đó hắn huyễn hóa ra bức tượng Phật kim thân của sư phụ, e rằng cũng là dựa vào ký ức không hoàn chỉnh. Lão Sa rốt cuộc trải qua cái gì mới khiến hắn trở thành bây giờ như vậy? Đang lúc Tôn Ngộ Không suy nghĩ, bỗng nghe được khỉ nhỏ gọi. Hắn biết đây là khỉ nhỏ cần dùng ký ức của mình để kích thích những ký ức vỡ vụn của lão Sa. Không do dự đứng dậy, thở sâu một cái, Tôn Ngộ Không liền quyết tuyệt bước vào trong lều. Đủ 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không mới ra khỏi lều, và khi hắn ra khỏi lều, sớm đã là đầy mặt nước mắt. Vừa rồi 3 canh giờ, linh hồn của Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh hoàn toàn tiếp xúc, và khi khỉ nhỏ đọc ký ức của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng như là từ lần đầu tiên gặp Đường Tam Tạng sư phụ, cho đến bị Hằng Nga giết chết, tất cả những việc một chút đều hồi tưởng lại một lần. Và cuối cùng, càng là khi khỉ nhỏ hợp nhất ký ức của Sa Ngộ Tịnh, đã xem hết tất cả ký ức của lão Sa từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chính là ký ức của Sa Ngộ Tịnh này mới khiến Tôn Ngộ Không khóc lóc nức nở. Thực ra Tôn Ngộ Không đối với Sa Ngộ Tịnh hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết hắn ban đầu là quân lăng xương bảo điện của Thiên Cung, sau đó vì đập vỡ Bát Liễu Ly đã bị trút xuống phàm trần và trở thành yêu quái sông Sa. cho đến khi Đường Tam Tạng sư phụ xuất hiện mới khiến Sa Ngộ Tịnh thoát khỏi yêu quái thân và có được mấy người sư huynh đệ này. Nhưng khổ của lão Sa lại có ai biết được không? Năm tháng như một ngày của sự khô khan và đơn điệu, bị ép dưới sông Sa, khiến hắn một người tâm tính thiện lương không thể không ăn người mới sống được. Sau khi lấy kinh, dù đã chứng được La Hán Kim Thân nhưng vẫn còn một thân yêu khí, vì thân thể yếu kém mà không thể bảo vệ sư phụ cũng như không thể cùng sư huynh chiến đấu. Lão Sa, thời gian dài như vậy, khổ cho ngươi rồi.